Tôi muốn nói về cách nhận ra tiếng nói của Chúa. Làm sao mà chúng ta nhận thấy tiếng của Chúa? Chúng ta nói cầu nguyện là nghe Chúa nói để chúng ta đem tiếng nói của Chúa ra thực hiện. Và chúng ta đặt câu hỏi bây giờ làm sao mà tôi biết tiếng của Chúa? Thì cha sẽ kể chuyện ba chị em và chúng ta rút một số bài học bởi kinh nghiệm của ba chị em để mà phân biệt tiếng nói của Chúa. Đề tài này cũng có trong sách Cao Nguyện Linh Thao trang 193-194. Lúc chúng ta chịu phép rửa tội, tất cả chúng ta đều nhận một cái giác quan thiêng liêng để chúng ta nghe Chúa. Tất cả chúng ta đều nhận một cái khả năng nội tâm để mà nghe Chúa. Nhưng cũng như các giác quan thể xác của chúng ta, nếu không có thực hành, nếu không có dùng, thì dần dần nó kể như tê liệt đi, kể như mở đi, không có hoạt động nữa. Nếu chúng ta không mở mắt, nếu chúng ta trong đêm tối, trong suốt nhiều tháng, lúc mà chúng ta ra ánh sáng, chúng ta không có thể mở mắt được. Mắt của mình chưa có nhận ánh sáng. Dù mắt của chúng ta có đủ khả năng để mà nhìn ánh sáng, nhưng mà bởi vì đã lâu lắm chúng ta không có đi trong ánh sáng, chúng ta chẳng nghe gì được. Và tiếng nói cũng vậy, và thể xác của chúng ta cũng vậy, không có tập là nó mất đi. Thì cái khả năng nghe Chúa, nếu chúng ta không có thực hành, thì cái khả năng đó kể như mất đi rất nhiều. Trong Phúc Âm Thánh Gioan cũng có lý do khác nữa làm cho đề chúng ta phải chú ý đến đề tài này. Thánh Gioan nói: ai thuộc về Thiên Chúa, và đây là lời của Chúa Kitô, ai thuộc về Thiên Chúa thì nghe lời Thiên Chúa. Anh em không nghe là vì anh em không thuộc về Thiên Chúa. Cái đó là quan trọng. Nhiều khi nếu chúng ta không có trên đường của Chúa, nếu chúng ta không thuộc về Ngài, mà nếu chúng ta thuộc về thế gian, nếu chúng ta thuộc về các đam mê, nếu chúng ta một phần nào lệ thuộc vào tội, đừng có lấy làm lạ nếu chúng ta chẳng nghe Chúa nữa và không có phân biệt tiếng nói của Chúa. Đây là một đề tài, không phải là đề tài lý thuyết, mà đây là đề tài thực hành. Và cha hy vọng anh em đã có kinh nghiệm mới hiểu đề tài hôm nay, và đã nghe rồi phải mang thực hành. Một phần đề tài này là đề tài cũ, cha chỉ có trình bày một cách hơi khác. Anh em đã nghe đề tài này mà nhiều khi chúng ta về đời rồi quên áp dụng. Thì tôi xin kể chuyện ba chị em rồi sau đó rút bài học. Ba chị em là ba chị em sang Hoa Kỳ từ năm 75 rồi, tức là 10 năm rồi. Chị Hồng với em là Hùng và Út là Huy. Ba chị em là như một cái dù ngon, chứ không có ở đâu cả. Cho nên đừng có cho rằng âm chỉ, cha âm chỉ chị này với hai anh này. Đây là một cái dù ngon Việt Nam. Hai người sinh trưởng trong một gia đình đạo đức, rất là đạo đức. Chị Hồng bây giờ 31-32 tuổi. Thành từ ra khi rời khỏi Việt Nam đã lớn rồi. Đức tin ăn sâu vào lòng của chị Hồng. Và chị Hồng là một người rất là sợ tội, sống đúng theo bổn phận của một người Kitô hữu. Không có cờ bạc, không có coi những cái phim bậy bạ, không có tham gia những cái buổi tiệc trà đi chơi nhại đàm, không có đọc sách bậy bạ. Cách đây một vài năm, chị Hồng đã đi tu nữa, tưởng là con kêu gọi và đi tu. Nhưng mà đến nhà giàu thì màu lắm thấy không hợp. Không hợp với những cái chuyện không ngờ mà có ở trong nhà giàu. Thế bề trên cũng kỳ thị. Rồi hai cha tuyên úy thì giảng buồn quá, buồn ngủ quá. Rồi đọc kinh thấy khó khăn, cho nên không hợp với nhà giàu rồi về. Trong nội tâm, trong đời sống nội tâm của Hồng thì có bình an và có cái sự chắc chắn, cái sự an toàn, an bình, mình đã đi đúng đường. Nhưng lòng của cô Hồng rất là cô đơn, làm đủ bổn phận của một người Kitô hữu, nhưng mà không cảm thấy Chúa an ủi thương mình, cảm thấy cô đơn và cảm thấy sợ Chúa nữa. Chúng ta sẽ thấy một trong những lý do tại sao thấy sợ Chúa. Nhiều khi cô Hào bởi vì cô đơn rồi khó tính, nghiêm quá. Hai em thì không có hòa với bà chị. Rồi con trai trong cộng đoàn cũng sợ, sợ Hào, mặc dù Hào cũng có duyên, có duyên, nó đẹp, nhưng mà các anh sợ lắm, thấy bà đạo đức quá. Không có chịu chơi gì cả, cho nên cũng không có muốn kết thân. Thì sống buồn. Có khi cô Hồng thấy lười, không muốn làm gì nữa và thấy nặng lòng. Trong đầu óc thì bị cám dỗ nhiều, nhất là gần đây bị cám dỗ nhiều về đức trong sạch. Rồi có khi có những cái hành động với chính mình mà cô không cho rằng đây là lý do tại sao Chúa ghét và Chúa phạt, không có thưởng, không có ban những cái an ủi thiêng liêng. Cô Hồng thấy tiếp tục như vậy thì không được, cho nên cũng sợ quá. Có lúc mà nhìn đến tương lai và thấy sống như vậy là cô đơn, sợ Chúa, rồi cái đời sống nội tâm cũng nhiều tội như vậy, cho nên muốn thay đổi, muốn tìm một cái lối thoát. Vì một cách nào đó Hồng tin có một cái lối sống thoải mái hơn, vui hơn. Đi căn phòng, và trong khóa căn phòng Hồng đối diện với chính mình, chứ không có đổ lỗi vào người ta. Cứ đối diện với mình, tôi làm gì, tôi đang làm gì, và đã cầu xin Chúa mở mắt để mà mình thấy sự thật về chính mình. Rồi Hồng đã được Chúa mở mắt. Hồng đang xúc động lắm, bởi vì thứ nhất, Hồng thấy những cái sai lầm của mình. Cái lòng của Hồng dần dần biến thành một người kiêu căng và hay phán xét những người xung quanh, lên án người ta quá nhiều. Sao mà mình dám đến nhà giàu, lên án bề trên mà đã thành khiến mình cho Chúa trong thời gian 30 mấy năm. Lên án các cha là những người sống cho cộng đoàn, bỏ hết để mà sống cho cộng đoàn, nhưng mà giảng hơi dài dài một chút là lên án rồi. Rồi lên án các sơ trẻ, bởi vì sơ thì có áo hơi đẹp, rồi sơ kia lại được nhiều quà ba má gửi, rồi có sơ nghèo, sơ giàu. Nhưng mà làm sao mà mình dám lên án, trong khi đó là những người, nhóm đó là những người mà rất là muốn phục vụ Chúa và có tinh thần rất là để thiện chí. Thì thấy những cái sai lầm của mình đưa đến những cái hậu quả đáng tiếc, đã gây hoang mang trong nhà giàu. Bây giờ Hồng mới nhận ra, thời gian 3 năm ở trong nhà giàu, Hồng thuộc về những cái người mà chỉ trích nhà giàu nhất. Và có thể cũng là lý do tại sao hai sơ trẻ cũng bỏ nhà giàu, biết đâu là vì lý do của mình, ảnh hưởng của mình. Cái hậu quả thứ hai là Hùng và Hạ và Huy kể như bỏ đạo rồi. Hùng bê bối lắm và Huy kể như vô thần. Thì Hồng cũng tự xét mình có phải là lý do tại mình la rầy chúng nó nhiều quá và thương lại rất ít, và cái mẫu người của mình không có hấp dẫn gì hết, mà nghiêm khắc rồi la rồi rề nhiều. Cho nên không thấy mình như một người hư, như một người dơ bẩn, thấy mắc cỡ lắm, không thấy khó chịu vô cùng. Thấy mình sao mà suốt bao nhiêu năm trời thấy mình cũng khá, chỉ có tội điều răn thứ sáu thôi, nhưng mà bây giờ sao mà thấy điều răn thứ sáu không phải là tội chính nữa, mà có những cái tội sâu hơn làm cho mình mắc cỡ vô cùng. Nhưng mà may cho Hồng đã quỳ với Chúa Kitô thật lâu và đã nhận ra Chúa Kitô thương. Chúa Kitô thương với cái tình thương nhân từ và nói với Hồng, không sao, thầy giúp con mà, thầy sẽ giúp con nên người thật là đẹp. Và biết và cảm thấy hai bàn tay của Chúa đang an ủi và đang ôm vào lòng, cho nên tin Chúa sẽ giúp mình thì Hồng mừng lắm, chảy nước mắt, vừa hối hận vừa tin tưởng. Lần đầu tiên trong 10 năm khóc, và khóc khỏe thiệt. Thấy con người của mình đang đổi, và những người ở trong nhóm thấy liền không đổi rồi. Cái cô Hồng mà hồi trước là có vẻ kiêu căng, rồi có vẻ nghiêm khắc, bây giờ lại xin lỗi, rồi trong đêm tâm sự nói những lời thật là dễ thương. Các anh thấy sao mà Hồng dễ thương thế, không ngờ. Rồi có một vài anh cũng quyết định hỏi số điện thoại để mà làm quen, vì Hồng thấy cũng được lắm. Hùng, chúng ta đến Hùng. Hùng là em của Hồng. Chút nữa sẽ rút bài học với chị kể chuyện thôi, không phải là Hùng này, Hùng khác.
Hùng này ngoan lắm.
Ngoan lắm, cho nên chắc chắn không phải là anh này. Thì gia đình cũng đạo đức lắm, tin Chúa lắm. Nhưng mà với cái tuổi 28 tuổi và anh rất là giỏi, rồi nhiều tài lắm, rất nhiều bạn bè, tại từ chơi đàn hát múa nhảy đàm rất là giỏi, cho nên Hùng thấy là giữ lời Chúa không được. 28 tuổi mà giữ lời Chúa khó quá. Thành công nhiều ở ngoài đời thì cũng đâm ra ham chơi, mua xe thật là đẹp, xe sport, bạn gái rất nhiều, nhảy đàm thì thích thú lắm, những cái phim ảnh thật là hấp dẫn, có những buổi chiều cờ bạc này kia đủ thứ. Có một phần nào Hùng cũng an tâm, bởi vì mọi người chung quanh Hùng đều làm như vậy, cho nên thế là đương nhiên tuổi trẻ phải là vậy, chứ không phải là tuổi trẻ cứ lằn khàn đọc kinh rồi làm giáo thánh giá ngày đêm, không được, phải chơi. Và nhiều người cũng nói với Hùng nên chơi một thời gian cho nó chơi đã, rồi sau đó mới có thể tiến đến là việc lập gia đình. Lúc còn trẻ thì phải làm như vậy, nhất là Mỹ rất là thông cảm. Mỹ kể như cho rằng là Hùng là một người khá lắm, đã thành công ở bên Hoa Kỳ này về mọi phương diện. Nhưng mà có một điều là Hùng không dám thú thật với ai, kể cả lúc xưng tội. Xưng tội thì một năm xưng tội một lần thôi, rồi Hùng sợ xưng tội lắm, vì nhiều tội quá, nếu xưng hết thế nào cũng cha la một trận. Cho nên xưng tội kiếm cha nào già già rồi nghe không rõ, rồi nghe hiền lành không có hỏi gì cả, rồi xưng thưa cha con tội nào cũng phạm, rồi xin cha ban phép giải lời cho con. Và nếu mai cha ban phép giải tội là đỡ lắm, chợ khỏe. Nhưng mà có hai cái bối rối của Hùng. Cái bối rối thứ nhất là nhớ đến gia đình. Ba má đạo đức lắm, viết thư hoài. Mỗi lần nhớ đến gia đình là Hùng thấy khó chịu. Thứ hai cũng nhớ đến Chúa. Nhớ đến Chúa thì cũng trong lòng của Hùng, mặc dù người ta đã trấn an rất nhiều, nhưng mà vẫn thấy mắt thì nhạt. mỗi lần nhớ đến Chúa nói không được. Thành từ ra Hùng cũng đi ghi tên đi căn phòng. Bạn bè cũng khuyên nhủ, cũng khuyên đi căn phòng. Và có người bạn nói là Hùng coi chừng bắt đầu mang tiếng rồi. Mang tiếng là playboy, đi chơi nhiều quá. Anh hỏi thật không? Có. Nhưng người bắt đầu nói là Hùng chơi nhiều quá rồi. Thì đi căn phòng. Nhưng mà đến căn phòng Hùng run sợ. Sợ quá, sợ gặp Chúa lắm. Bởi vì thế nào cũng đoán là phải đổi cuộc sống của mình. Và ông sợ đổi lắm, tưởng là không làm được sẽ chết luôn. Nghĩa là nếu mà không có sống chơi bời như trước là có thể cũng chết luôn. Trong căn phòng thì Hùng cầu nguyện nhiều, cũng quỳ với Chúa, cũng năn nỉ với Chúa, xin Chúa giúp con. Và dần dần Hùng thấy một cái sức mới. Và Hùng nhất quyết quyết định dứt khoát với nếp sống cũ. Nhất quyết nói là thôi, đổi. Có một cái quyết định nội tâm rất là mạnh. Và đồng thời trong cái quyết định đó, Hùng bắt đầu nếm thử một cái bình an kỳ lạ, một cái bình an mới, như một người mới ở trong một cái cuộc bão sóng gió, rồi tìm là cái sự tĩnh lặng. Lúc mà cảm thấy bình an như vậy và xét mình những cái gì đã làm trong suốt thời gian nhất là 2 năm vừa qua, Hùng rất là xấu hổ. Bởi vì Hùng thấy là cái gương xấu của mình đã lôi cuốn nhiều người, công giáo cũng như không công giáo. Và Hùng bây giờ hối tiếc lắm. Trong 2 năm nay đã lôi cuốn bao nhiêu người trong đường tội lỗi. Rồi có thể cũng nhớ đến Huy, mà bây giờ Huy chẳng tin gì hết. Một phần nào Hùng biết là lỗi tại mình, đã làm gương xấu cho Huy. Thì nhiều người đã biết Hùng thì bây giờ coi thường đạo công giáo. Thì ông xấu hổ, Hùng xấu hổ và chỉ biết chạy với Chúa, nói là bây giờ Chúa ơi, Chúa giúp con, vì bây giờ sống một đời sau mới khổ quá, người ta sẽ cười và không tin tôi có thể bây giờ làm một người đạo đức, chắc sẽ kêu tôi là đạo đức giả, một người ham chơi có tiếng. Thì cũng lên gặp cha, và lần này lên gặp cha đối diện, nói hết, có lúc mà cũng đỏ mặt lên, nhưng mà nói hết. Rồi cha an ủi, rồi là được, bây giờ đổi nhé. Tôi cha con đổi, đã quyết định rồi. Đây là Hùng. Huy là em út, bây giờ 18 lên 19 tuổi. Thành từ ra lúc mà rời Việt Nam còn nhỏ lắm, chưa biết gì hết. Cho nên cái vốn đức tin của Huy rất là kém. Sống bên cạnh một bà chị khó tính như học và ham chơi như Hùng, thì Huy đâm ra vô thần. Bởi vì nó là Chúa này thì tôi không cần. Một Chúa nghiêm khắc như Chúa của cô Hồng, và một Chúa vô ích như Chúa của Hùng cũng chẳng cần. Cho nên Thật sự chứ không phải là anh rối đạo, thật sự Huy không có tin gì hết, chỉ có tin vào bằng cấp, tiền bạc, địa vị, sức khỏe, bạn bè, những cái gì mà có thể nắm được để mà xây cuộc sống. Huy thì nói với bà chị và với anh Hùng là Huy sẽ theo luật tự nhiên thôi, sẽ theo lương tâm thôi. Những cái gì mà cấm thì sẽ không làm, những cái gì mà lương tâm cho phép làm thì sẽ làm. Và thật sự Huy chưa có hư gì hết, vẫn học hành đều đều, có bạn bè, rồi đi chơi chưa đi chơi dữ, vẫn còn là một người đang sống một đời sống bình thường theo nếp sống mới. 5 năm sau, chúng ta coi ba chị em đi đến đâu. Chúng ta có một cái ống để mà nhìn năm 1990. cả ba anh em như thế nào. Hồng trong năm nay cũng đổi nhiều lắm và có một số kinh nghiệm mới. Như các bạn nhớ, sau khi căn phòng về, Hồng đã biến thành một người mới và đã bước vào thế giới mới, thế giới của tình bạn, của lòng khiêm nhường, của tình yêu, của bạn bè. Và bây giờ yêu Chúa lắm và yêu đời nữa, và dấn thân vào sinh hoạt cộng đoàn, cho nên rất là tham gia các sinh hoạt cộng đoàn và rất là thích thú nữa, tự tin nữa, vì làm rất là giỏi. Đến nỗi Hồng dần dần đâm ra kiêu ngạo, chẳng cần hỏi ai và ham chơi nữa. Hồi trước khép kín bao nhiêu, bây giờ cởi mở bấy nhiêu. Rồi bạn trai nhiều lắm, nhất là có một anh chàng rất là hiểu Hồng, và Hồng hiểu anh ta bởi vì anh ta có vợ ở Việt Nam, ở đây đang một mình. Thì hai người thương nhau lắm. Rồi không cần cầu nguyện, không cần đi công phòng nữa. Trong năm nay, năm nay Hồng không có đi công phòng nữa, bởi vì thấy không có thời giờ và cũng chẳng cần. Gặp Chúa ở ngoài đời mà, gặp Chúa qua anh em, không có xích mình nữa, bởi vì thấy bình an, thấy vui lắm, sống rất là vui. Nhưng mà chẳng may cách đây một vài tuần, Hồng tưởng là có thai, tức là đã có những cái chuyện quá xa xảy ra, cũng ngoài ý muốn đó, nhưng mà đã xảy ra. Rồi tưởng là có thai, và có thai thì đâu có thể giải quyết được, bởi vì bố của cái bào thai đó là người có vợ ở Việt Nam rồi, cho nên không có lấy được. Còn bây giờ giữ cái thai làm sao, khi mình là một người nòng cốt ở trong cộng đoàn. Thành từ ra Hồng vì yêu cộng đoàn, vì danh dự của cộng đoàn, vì danh dự của mình, quyết định phá thai. Nên là chắc phải phá mới được. Và trong nội tâm của Hồng quyết định rồi, quyết định. Nhưng mà mai cho Hồng không có thai, chỉ có trễ một chút. Cho nên là mừng quá, không có thai. Nhưng mà nhân dịp cái biến cố đó, Hồng mở mắt và nói là cái bình an của tôi là bình an gì, và tôi ta đi đường nào mà tôi đã xuống dốc thấp thế, mà tôi đã quyết định trong nội tâm của tôi quyết định phá thai. Như vậy tôi lầm rồi, mà tôi lầm từ bao giờ, và đã thấy lầm từ 3 năm 4 năm nay, tự tin quá, kiêu ngạo quá, chẳng xét mình, chẳng cầu nguyện. Thì Hồng quyết định vì lòng khiêm nhường lên gặp cha và nói hết với cha sở. Cha sở lắc đầu, nói là cha đoán rồi, đoán cái Hồng đi lạc đường, nhưng mà không có nghe cha. Thưa cha, con kiêu ngạo quá, chẳng ai có thể nói với con được. Rồi thì đã nói hết với cha, rồi xuống tội rồi. Bây giờ Hồng rút bài học, song song với cái tính yêu đời phải có cái khiêm nhường để mà xét mình, và cái lòng cởi mở. Bây giờ Hồng chắc đổi luôn, chứ không phải là đổi một thời gian đi lạc đường nữa. Hùng trong 5 năm nay đã biến thành một người như thế nào? Hùng hay lắm. Hùng kể cho chúng ta biết, mấy tháng đầu tiên sau khi căm phòng về, Hùng bị cám dỗ vô cùng, vì cám dỗ kinh khủng. Nhưng mà đồng thời cũng xuất sáng và vui thích Chúa lắm, cho nên bị cám dỗ nhiều nhưng mà cũng rất là xuất sáng. Đã tham gia sinh hoạt cộng đoàn, những năm kế tiếp đi căm phòng đều. Mà cái lạ là những cái căm phòng kế tiếp không có sôi nổi bằng cái căm phòng đầu tiên, không có chảy nước mắt, căm phòng êm đẹp, bình an hơn, có vẻ cái đức tin và tình thương của Chúa có vẻ đâm rễ sâu hơn, chứ không phải là như suối nước cứ chảy chảy xuống kêu rầm rầm, mà bây giờ như cái dòng sông sâu và mạnh, có ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống của Chúa. Bây giờ cùng với Chúa Kitô không bỏ nhau được nữa, là bạn rất là thân với nhau. Đi lễ ngày thường rất là thích, đọc kinh thánh suy niệm hàng ngày rất là thích, và đều đều gặp cha Linh Khương. Khi nào có vấn đề gì cũng nói với cha Linh Khương, sống rất là cởi mở. Bây giờ bồ cũ bỏ rồi, cô gái cũ là không có ưa con Hùng mới, thì bây giờ có bồ mới, người rất là hiền, người sắp sửa lập gia đình, hai người giúp đỡ nhau nhiều. Đây là Hùng. Còn Huy, bây giờ Huy 23 tuổi rồi, học xong rồi, có công ăn việc làm, thì cũng có nhiều quyết định theo lương tâm, và có nhiều cái đúng, nhiều cái sai. Gần đây có hai cái quyết định sai mà sợ sẽ có ảnh hưởng rất là tệ hại đối với Huy. Cái quyết định đầu tiên là ba má hỏi thăm Huy hoài. Rồi gần đây Huy đã quyết định dứt khoát liên lạc với ba má. Bởi vì thế mình không hợp với ba má nữa, rồi mất tự do quá. Vì ba má cứ nhắc đến chuyện đạo hoài, chuyện Chúa hoài, rồi thế mất tự do. Cho nên Huy quyết định dứt khoát. Và cái quyết định đó có thể sẽ có ảnh hưởng lâu dài đối với Huy. Cái quyết định thứ hai, cũng vì lý do tự do, có một cô thương Huy và thương với tình thương sâu, nói với Huy, tại sao chúng mình không có xây dựng tương lai với nhau. Và Huy cũng suy nghĩ, thấy cô này đạo đức hơn các cô khác, và nếu xây với cô này thì có thể gia đình sẽ có một cái đường hướng khác. Nhưng mà Huy thấy mất tự do vì cô ta cũng đặt một số điều kiện, phải trở về với đạo, phải xuống tội, rồi phải sống đàng hoàng. Rồi Huy thích tự do hơn, cho nên nói với cô ta, thôi thôi, em đi đường em, anh đi đường anh. Cho nên không biết trong tương lai Huy sẽ gặp những bạn gái nào, và có thể sẽ không bao giờ có một mái nhà ấm, và sẽ sống một đời sống tự nhiên. Nhưng mà có hai cái quyết định này mà có thể chứa những cái tệ hại đối với tương lai. Đây là trường hợp ba chị em. Và chúng ta rút một số bài học. Những trường hợp này cha tin rằng không có xa anh em bao nhiêu, không có trường hợp nào giống như mình, đúng như mình. Nhưng mà có thể là cái mẫu người cô Hồng trước khi đã gặp Chúa và đổi mới đức tin của mình có từ một phần nào. Cái con người của Hồng sau khi đã gặp Chúa rồi và tự tin quá rồi, rồi dẫn tan vào đời chơi nhiều quá. Con người của Hùng ham chơi và rất là thích thú. Con người của Hùng đã trở về với Chúa. Con người của Huy, tôi thấy ở trong cộng đoàn Việt Nam, con người của Huy càng ngày càng nhiều, sống tự nhiên, không có tin gì hết, cứ sống theo những cái giá trị hữu hình của đời này, rất là thông thường, phải không? Thì chúng ta rút một số bài học. Bài học thứ nhất mà ba anh em của chúng ta đã nhận thấy là có lúc đời sống của họ đang xuống dốc. Bây giờ mới nhận ra có một cái lối sống là lối sống xuống dốc. Xuống dốc từ từ hoặc là xuống dốc rất là nhanh. Hùng thì trong 2 năm xuống dốc rất là mau, đi chơi vội rất là nhiều trong 2 năm cuối cùng trước khi đi căn phòng, và thấy một cái sức hấp dẫn đó, thật là mạnh, và thúc đẩy thật là mạnh, kéo nó và đẩy nó xuống dốc. Và bạn bè cũng bày ra nhiều cái màn chơi, bày ra nhiều cái buổi cuối tuần hấp dẫn lắm, và chính hồn cũng, đạo óc cũng bày ra những cái thú vui mới. Và xuống dốc nhà là từ 55 mai xuống đi đến 65 đến 75, càng ngày càng đi nhanh hơn. Và đây là lý do tại sao Hùng đã sợ và nên là phải ngưng. Hồng thì cũng xuống dốc. Trước khi trở về với Chúa, tính tình của Hồng càng ngày càng cay đắng, có vẻ càng chỉ trích, càng chán đời. Có lúc mà Hồng có cảm tưởng là không có hợp với ai. Và lúc đó trở về với Chúa, bởi vì xuống dốc nhiều quá, có lúc mà cảm thấy hoàn toàn thấy chịu không nổi, khó chịu vô cùng. Thì thế là ở trong cái đường hướng xuống dốc thì có vẻ là dễ đi, và có vẻ có cái sức thúc đẩy mình. Và cái sức đó chắc chắn không phải là của Chúa, mà là một cái gì vô hình mà rất là ghét mình, mà có thể tiêu diệt mình, mà chúng ta kêu là ma quỷ, là tàn dữ. Mà ma quỷ dùng thể năng của mình, dùng đam mê của mình, dùng bạn bè của mình, nhưng mà có một cái gì vô hình ở trong đó thúc đẩy mình để mà mình xuống dốc thêm nữa. Trong khi đó, ngay cái lúc mà xuống dốc như vậy, và song song với cái tiếng tập to và hấp dẫn đó, ba chị em công nhận có một cái tiếng kêu, dù nó nhỏ nhỏ nhưng mà nhắc nhở phải trở về và làm cho mình căng thức. Hồng công nhận trong suốt 10 năm sau một đời sống có vẻ nghiêm khắc và ít tình thương, vẫn có một cái tiếng nói không được. Và Hùng chắc chắn công nhận nhiều khi về nhà, nhất là lúc đi chơi về, lúc sắp sửa đi chơi chẳng nghe gì hết, cứ ham đi chơi, nhưng mà đi chơi về cái lòng của mình bối rối và nghe cái tiếng không được. Cho nên có một cái tiếng nói khuyên nhủ với chúng ta phải ăn năn trở về. Cái bài học thứ hai, song song với cái kinh nghiệm xuống dốc, ít nhất Hồng và Hùng có cái kinh nghiệm lên dốc, là một cái kinh nghiệm khác, từ tội tiến lên đời sống tốt đẹp trong sạch. Và rất kỳ cục, những cái tiếng kêu trong nội tâm của mình trong giai đoạn thứ hai này ngược lại với tiếng kêu kia, sắp sửa lên dốc rồi lại có cái tiếng căn rứt đe dọa mình, rồi làm cho mình khó chịu, làm cho mình muốn nặng lao, rồi muốn bỏ cuộc. Khi cuộc trước khi đi căn phòng, Hùng nhớ trời, sợ như sắp sửa gặp ma vậy, sợ lắm, là sợ sắp sửa bị giải phẫu à. Vậy mà gặp Chúa mà gì mà dễ sợ thế. Và Hồng cũng vậy, trước khi đối diện với chính mình, Hồng có vẻ sợ đi tới cái bước mà đừng có đổ lỗi vào ai và đối diện với mình. Và ngay sau khi đã trở về với Chúa rồi, Hùng công nhận những cám dỗ rất là kinh khủng, những cái cám dỗ muốn trở về đường cũ. Đó vậy, cho nên thấy khi chúng ta lên dốc cũng có cái bối rối, nhưng mà bối rối đó không phải là bối rối do người bạn của mình, mà bối rối do người ghét mình của mình, chắc là thần dữ mà đã quấy rầy mình, để mà chúng ta đừng có ăn năn trở về với Chúa. Trong khi chúng ta lên dốc có một bình an sâu xa rất là đẹp, bình an, hăng hái, tình thương, đó chắc là tiếng nói của Chúa. Cho nên đây là cái bài học đầu tiên của ba chị em. Huy thì chưa, vì Huy chưa có chịu khó để mà phân biệt tiếng nói và đang nghe cái tiếng nói không có tốt hơn là cái tiếng nói tốt. Nhưng mà Hồng và Hùng rõ ràng phân biệt hai tiếng nói. Khi đang xuống dốc, cái tiếng nói của thần dữ chúc bình an cho mình, ngụy biện hộ mình, trấn an mình, để mà mình tiếp tục đi. Và có một cái bệnh nhân nào đó rất là vui thích, nhưng mà cái bệnh nhân đó không phải là của Chúa. Trên đà lên dốc, lúc đó ngược lại, cái bình an và hăng hái chắc chắn là của Chúa. Bài học thứ ba, cái tâm trạng mà cha đang cắt nghĩa rồi, cái tâm trạng theo Chúa là một cái tâm trạng thật là dễ chịu. Thấy con người của mình yêu đời, thấy con người của mình khỏe hơn trước, ăn ngon hơn, ngủ yên hơn, học giỏi hơn, bây giờ khi làm việc sáng suốt hơn. Ở trong sở làm, ông supervisor thích lắm. Từ 5 năm nay, nhưng mà trước khi anh trở về, ông supervisor đã cảnh cáo một vài lần. Bởi vì thứ hai ngủ không có đủ, rồi mắt đen hết, rồi chia trí làm khư 2-3 máy rồi. Cho nên supervisor nói là cuối trường cuối tuần không biết cậu làm cái gì. Nhưng mà tôi thấy thứ hai ông làm tầm bậy tầm bạ, đã cảnh cáo. Bây giờ thưa Chúa làm việc giỏi và thứ hai làm còn giỏi hơn thứ sáu. Ông supervisor thích lắm, vì hùng nhiều sáng kiến và làm việc rất là giỏi. Cho nên ăn ngon, ngủ yên, làm việc giỏi. Rồi thấy cái con người của mình có một cái bình an. Lúc ban đầu thì cái bình an là một cái bình an có vẻ sôi nổi, có lúc mà cũng nổi da gà, rồi thấy muốn khóc. 2-3 năm sau cái bình an là một cái bình an êm ái hơn, sâu xa hơn, nhưng mà có cái bình an đó. Và đây là một bình an thúc đẩy hùng làm việc. Cũng như bây giờ Hồng đã trở về với Chúa lần thứ hai này, cái bình an khiêm nhường này thúc đẩy Hồng làm việc hơn trước, khiêm nhường hơn trước và cộng tác hơn trước. Trong khi cái tâm trạng kia, cái tâm trạng khi theo cái đà tội lỗi lại ngược lại, có thể chúng ta có thể tạm kêu là cái tình trạng chán nản, thiêng liêng. Thế trong cái tình trạng đó có vẻ những cái đam mê của mình nổi lên trong lòng của mình, bề mối tội đạo nổi lên từ cái lòng giận dữ đến cái tính lười, đến cái tính dâm dục, đến cái tính ghen tương. Có vẻ đam mê nào cũng nổi lên trong con người của mình. Rất kỳ lạ vậy. Cái con người của mình có vẻ muốn đi đường tội lỗi hơn là đi đường thánh thiện. Có vẻ cái hấp dẫn của tội lỗi mạnh lắm đối với mình. Và lòng bối rối. Thấy xa Chúa, thấy lơ là đối với Chúa, thấy đức tin gì đâu là Chúa có vẻ biến mất. Và có lúc mà còn nghi ngờ Chúa nữa, cho rằng chắc mình không được Chúa thương. Đây là tình trạng của Hồng á. Hồng đã dần dần đi đến cái tâm trạng cho rằng Chúa không thương mình, Chúa thử thách mình nhiều quá, Chúa không cho mình một cái tính dễ thương, Chúa không cho mình bạn bè, cứ đổ lỗi vào Chúa. Và đổ lỗi vào Chúa đâm ra ghét Chúa luôn, nói là chắc Chúa thương người ta chứ không có thương tôi. Và từ cái tư tưởng đó rồi cằn xuống dốc nữa. Xuống dốc rồi những cái cám dỗ về đúc trong sạch của Hồng càng ngày càng mạnh. Và có thể bị ám ảnh với những cái cám dỗ đó nữa. Thế cái con người của mình sao mà có khi có vẻ như mình cái quỷ nào ám mình, và có vẻ hướng về những cái gì thầm thường và những cái gì tội lỗi và sai Chúa. Và dù lúc mà có bình an, bởi vì Hồng trong cái giai đoạn thứ hai, trong năm sau căn phòng có bình an khi ham chơi và yêu đời quá độ, nhưng mà cái bình an đó là một cái bình an như ru ngủ xuống dốc. Vậy Cho nên cái bỉ nha là một cái bỉ nha đi đôi với lòng kiêu ngạo, đi đôi với dâm dục, đi đôi với các thể năng, với các đam mê. Và Hùng cũng công nhận như vậy. Cái tội gian mà ham chơi có một cái bình an, dù nó giả tạo, nó là thôi tuổi trẻ là như vậy là phải, mọi người chung quanh tôi đều như vậy, và hai, tự bảo chữa với mình. Nhưng mà cái bình an đó là một cái bình an kể như thúc đẩy mình xuống dốc thêm nữa. Cho nên có hai loại bình an, có hai loại cái hạnh phúc nội tâm. Một cái hạnh phúc giúp chúng ta nên người và xây cuộc sống của mình và xây cộng đoàn, và có một cái bình an và cái lòng yêu đời làm cho chúng ta mất giá và làm cho người khác cũng mất giá. Như là cái bài học cũng đã học rồi. Kế tiếp, cái bài học mà ba chị em học là lúc mà đang buồn chán, lúc các đam mê nổi lên, lúc mà chúng ta đang lơ là với Chúa, lúc đang khó khăn, không nên quyết định. Lúc đó chúng ta quyết định sai. Và Hồng đã hối hận tất cả những lời nói ở trong nhà giàu. Bởi vì lúc đó cái tinh thần của Hồng không phải là của Chúa, mặc dầu theo nguyên tắc lý luận Hồng lý luận đúng, sơ bề trên có lỗi kỳ thị một chút với các sơ. Các sơ không hoàn toàn giữ cái đức nghèo, đúng. Các cha có lẽ là không biết soạn bài giảng đầy đủ, đúng. Nhưng mà cái lối chỉ trích không phải là lối sử dụng. Bây giờ mới công nhận điều này. Cho nên lúc mà buồn chán không nên quyết định và cũng chẳng nên nói, mà phải đợi chờ đến khi chúng ta tìm lại bình an của Chúa mới nói. Lúc đó có thể nói với sơ bề trên, lúc đó có thể nói với cha sở, lúc đó có thể nói với các sơ, nhưng mà nói trong tinh thần của Chúa, chứ không phải là trong cái tinh thần kia. Và anh Hùng cũng vậy. Anh Hùng khi ngụy biện và khi quyết định, những cái quyết định trước khi anh hẳn trở về với Chúa, đã quyết định sai. Và suýt có những cái quyết định còn lâu dài hơn nữa. Và Huy đã quyết định dứt khoát với gia đình, không phải là cái quyết định trong sáng suốt và bình an, mà đã quyết định trong cái sự ích kỷ của một người không muốn mất tự do của mình. Thì cái quyết định đó là quyết định sai và sẽ hối hận rất là nhiều trong tương lai khi Huy ý thức. Và khi Huy đã bỏ cô bạn của mình mà muốn xây cuộc sống với Huy, cái quyết định đó là một cái quyết định hết sức là sai lầm. Và Huy đã quyết định trong sự buồn chán, chứ không phải là trong cái sự sáng suốt. Cái ngày đó mà Huy tiếc những cái buổi đi party, đi chơi, rồi tiếc cái tự do bây giờ mà quyết định. Cho nên chúng ta không nên quyết định lúc mà chúng ta đang buồn chán, mà chúng ta phải đợi đến khi chúng ta có bình an của Chúa, quyết định và định hướng cuộc sống của mình. Trong cái quyết định như vậy, biết lúc nào phải quyết định, ba chị em nhận thấy một điều: Thiên Chúa tôn trọng quyền tự do của mình, và chúng ta không có thể đổ lỗi vào ai. Đây là cái quyết định mà chỉ một mình chúng ta mới làm được. Chúng ta là những người quyết định, và chúng ta lựa chọn thần nào điều khiển chúng ta, thần nào định hướng chúng ta. Rồi, cái bài học tôi nha, vì cái điểm này cha muốn nói nhiều hơn, vì nhiều khi các cha chúng ta muốn gây những cái phong trào để mà tánh khóa người ta, và chúng ta có khi tin nhiều vào chương trình này chương trình kia, tất cả các chương trình đó cần thiết. Nhưng mà rút cuộc chúng ta phải biết chịu trách nhiệm về mình. Không có cha nào có thể cứu cộng đoàn, không có thể nhóm nào có thể cứu thành phần ở trong nhóm, không có sự canh tân sứ gì hết có thể cứu mình. Chúng ta phải cộng tác và chịu trách nhiệm về mình. Bởi vì nhiều khi chúng ta vẫn đi từ một cái sai lầm ngày xưa. Có thể cộng đoàn của chúng ta không có hoàn toàn sống động ở Việt Nam, có thể có những cái nếp nào đó, và chúng ta muốn đi đến một cái sai lầm mới, là chúng ta tưởng là có một cái lối nào đó để mà cứu người ta và gửi người ta lên thiên đàng như một cái máy, mà cái đó không có. Ngày xưa có nhiều người Việt Nam nên thánh vì trong lòng của họ đã quyết định theo Chúa. Và hôm nay với bao nhiêu cái chương trình mới, đây là cái quyết định cá nhân của mỗi người chúng ta. Tôi theo quyết định nào, và những quyết định của tôi phải chịu trách nhiệm, và kể cả Thiên Chúa tôn trọng cái quyết định đó. Thì cái ông Hồng và Hùng đã ý thức rồi, và Huy đang thực hiện cái quyền đó rồi, dù chưa ý thức hoàn toàn, nhưng mà vẫn là trách nhiệm của Huy định hướng cuộc sống của mình. Cuối cùng, bài học cuối cùng, và chúng ta sẽ có một chút tỉ dò hội thảo. Lối thay đổi, cái lối mà đã đổi từ cái đà xuống dốc, biết bắt đầu lên dốc, cái lối mà thay đổi, ba chị em thấy lạ thế. Thứ nhất, phải xét mình, phải đối diện với chính mình, chứ đừng có đổ lỗi vào ai. Cái đó Hồng bây giờ Hồng tin chắc, và đây là bài học rất quý của Hồng. Từ bây giờ trở đi tôi phải khiêm nhường hơn, và tôi phải xét mình tôi cẩn thận hơn. Khiêm nhường, đối diện với mình. Hùng thì cũng thấy cái điều này, Hùng cũng thấy phải xét mình mới được.